Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc siết chặt kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh quy định giới hạn giờ lái xe, một giải pháp để giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông đảm bảo thông suốt, an toàn. Trong tuần từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 3 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 3 vụ, số người chết giảm 3 người và số người bị thương không tăng, không giảm. Trong đó, 3 địa phương thị xã Hoài Nhơn và 2 huyện Tuy Phước, Vĩnh Thạnh, mỗi địa phương xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. Thành phố Quy Nhơn và thị xã An Nhơn, mỗi địa phương xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định, không làm chủ tay lái. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, đã phát hiện xử lý 71 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 17 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 11 trường hợp vi phạm tốc độ, tạm giữ 18 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 2 trường hợp vi phạm. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu, tra cứu xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 2 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lập biên bản xử lý 62 trường hợp, phạt tiền 239,8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 18 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định cũng đã và đang tập trung triển khai cao điểm xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Công tác kiểm tra xử lý được thực hiện đồng bộ trên tất cả tuyến đường với nhiều phương thức linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm, góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân và hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, trong tháng 2 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 24 người. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 54 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 42 vụ, giảm 36,8%. Số người bị thương giảm 61 người, giảm 53%. Nhưng số người chết lại tăng 4 người, tăng 12,9%. Để góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, hiện Ban An toàn giao thông tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời tập trung triển khai kế hoạch số 10 ngày 12 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về năm an toàn giao thông 2025 trên địa bàn tỉnh với chủ đề Hành trình an toàn kiến tạo tương lai. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, từ ngày 15 tháng 2 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tập trung xử lý 6 nhóm chuyên đề được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông gồm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định, vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, vượt đèn đỏ, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau. Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi lái xe và lắp đặt hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe, nhóm lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh bố trí các tổ công tác linh hoạt giữa tuần tra công khai và hóa trang, sử dụng đồng thời thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống giám sát giao thông để phát hiện xử lý vi phạm. Trên toàn tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh, luôn có nhiều tổ xử lý về tốc độ, chở quá tải hay nồng độ cồn thực hiện luân phiên xuyên suốt. Việc giám sát tài xế xe khách xe tải đường dài cũng được các tổ công tác của lực lượng Cảnh sát Giao thông thực hiện chặt chẽ. Nói về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, Trung tá Tô Hồng Phúc, Phó trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
Qua các cái đợt kiểm tra thì nhận thấy được là đa số người dân chấp hành rất là tốt các quy định của pháp luật về việc là không sử dụng rượu bia các chất kích thích khi mà đã điều khiển phương tiện. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng vẫn còn ở một số người dân thiếu ý thức hoặc là cũng vẫn cố tình sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cái người điều khiển xe ô tô, nhất là các cái phương tiện mà ô tô đường dài, qua chúng tôi kiểm tra thì hầu như là không có trường hợp nào phát hiện là có vi phạm có nồng độ cồn trong hơi thở khi mà điều khiển phương tiện. Và có một điều rất là đáng buồn đó là cái lượng mà vi phạm thì nó tập trung vào cái số người trực tiếp điều khiển phương tiện là xe mô tô, nhất là những người dân ở địa phương.
Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh cũng tăng cường kiểm tra xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng trên tất cả tuyến khu vực vận tải hàng hóa từ mỏ khoáng sản, vật liệu, bến bãi, địa bàn giáp ranh. Việc kiểm tra xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên liên tục, linh hoạt hiệu quả, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để răn đe giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông. Đồng thời, phát hiện những tồn tại bất cập, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn tỉnh. Nói về việc triển khai cao điểm xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
Bên cạnh cái công tác tuyên truyền xử lý các cái hành vi vi phạm thì lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng tập trung xử lý mạnh đối với các cái hành vi 5 cái nhóm chuyên đề là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó là trọng tâm là các cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn.
Thưa quý vị và các bạn, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, tài xế kinh doanh vận tải không được lái xe liên tục quá 4 giờ, tổng thời gian làm việc trong ngày không quá 10 giờ và trong một tuần không quá 48 giờ. Đây là quy định quan trọng nhằm hạn chế tình trạng tài xế làm việc quá sức, mất tập trung khi điều khiển phương tiện, dễ dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, sau 4 giờ lái xe liên tục, tài xế phải nghỉ ít nhất 15 phút trước khi tiếp tục hành trình. Điều này không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe tài xế, đảm bảo an toàn cho hành khách, hàng hóa và những người tham gia giao thông khác, mà còn góp phần duy trì sự ổn định của phương tiện, tránh các sự cố kỹ thuật do vận hành liên tục. Nhận thức rõ tầm quan trọng của quy định này, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định đã triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ thời gian làm việc của tài xế. Với hơn 20 đầu xe khách chạy tuyến Quy Nhơn - Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Trường Thịnh, thành phố Quy Nhơn đã bố trí 3 tài, 3 phụ theo hình thức xoay ca, làm 2 ngày nghỉ, 1 ngày để đảm bảo thời gian lái xe trong tuần. Cách làm này giúp tài xế có đủ thời gian nghỉ ngơi, đồng thời không ảnh hưởng đến lịch trình của hành khách. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Trường Thịnh cho biết, công ty đã xây dựng lịch trình phù hợp để tài xế không lái quá số giờ quy định. Việc bố trí tài xế thay ca và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình giúp đảm bảo an toàn cho cả tài xế và hành khách. Tuy nhiên, quy định 48 giờ một tuần vẫn khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, đặc biệt khi tài xế nghỉ đột xuất vì lý do sức khỏe hoặc các sự cố khác. Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Nguyệt Anh, thành phố Quy Nhơn, chuyên vận chuyển hàng rời như dăm gỗ, viên nén, cũng giám sát chặt chẽ thời gian lái xe thông qua hệ thống theo dõi hành trình GPS. Việc này giúp tài xế tuân thủ quy định, đồng thời đảm bảo tiến độ giao hàng. Cùng với đó, việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ của lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tạo sự răn đe nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các lái xe. Khi các lái xe, nhà xe thấy chế tài nghiêm khắc, họ sẽ dần thay đổi hành vi. Lái xe Nguyễn Phúc ở thị xã Hòa Nhơn chia sẻ.
Thì bây giờ cứ tuân thủ theo thôi. Ví dụ như mình chạy ca đầu á là 4 tiếng á, thì mình rút thẻ vô hộp đen thì mình chạy. Hết ca, hết 4 tiếng thì tới tài xế khác. Mình rút cái thẻ mình ra, tới tài xế khác rút cho thôi. Tiếng của mình thì khoảng độ 14 tiếng trong một ngày á. Thì hai tài thì theo quy định của nhà nước thì mình vẫn 16 tiếng mà. 16 tiếng thì hai anh em chia ra thì vẫn đủ.
Dù các doanh nghiệp đã có phương án bố trí hợp lý, nhưng thực tế vẫn tồn tại một số khó khăn. Anh Lương Quốc Thành ở thành phố Quy Nhơn, tài xế lái xe container tuyến Bắc Nam cho hay, mỗi chuyến hàng có thể kéo dài đến 50 giờ chạy xe. Để không vi phạm quy định, tôi phải chủ động sắp xếp thời gian nghỉ. Nhưng nếu gặp kẹt xe hoặc đường xấu, có khi chỉ còn 15 đến 20 phút là đến điểm dừng, nhưng vẫn phải tấp vào lề theo quy định, rất bất tiện. Không chỉ tài xế đường dài, các đơn vị vận tải hành khách cũng gặp vướng mắc khi sắp xếp lịch trình. Tài xế Nguyễn Tuấn Anh chạy tuyến cố định Gia Lai Quy Nhơn cho biết, mỗi lượt đi mất khoảng 4 giờ 30 phút, nếu nghỉ giữa đường sẽ kéo dài thời gian hành trình. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhà xe vẫn chủ động bố trí điểm dừng nghỉ hợp lý. Thượng tá Nguyễn Hồng Phan, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, để thực hiện tốt quy định này, đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền để tài xế và doanh nghiệp hiểu rõ quy định, đồng thời có lộ trình kiểm tra hợp lý. Khi xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng xem xét rất kỹ lưỡng các yếu tố khách quan, chứ không chỉ tập trung vào xử phạt. Mục tiêu của luật là nâng cao ý thức của tài xế, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Do đó, các doanh nghiệp vận tải cũng cần có phương án sắp xếp nhân sự hợp lý, tránh tình trạng thiếu hụt tài xế khi có sự cố phát sinh. Có thể nói, những thay đổi trong quy định về thời gian lái xe không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn là việc làm cần thiết để nâng cao ý thức tham gia giao thông của cả tài xế và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần giảm thiểu rủi ro tai nạn, hướng đến một môi trường giao thông an toàn hơn. Chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện trạng đã qua, hiện nay ngày 6 tháng 3, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, ngày và đêm nay, ngày 6 tháng 3, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo, ngày và đêm mai, ngày 7 tháng 3, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Và tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.